Trong những tuần vừa qua, chúng ta đã học về chủ đề của sự tự do của Cơ Đốc nhân. Và Kinh Thánh cho biết rằng khi Đức Giêsu Ngài cứu chúng ta thì Ngài giải thoát chúng ta khỏi cái gông cùm xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Vì thế mà trong Kinh Thánh Tân Ước cho biết rằng từ khi Đức Chúa Trời cứu chúng ta thì chúng ta có được sự tự do mới ở trong Đấng Christ. À, ta muốn đi nhanh về những gì mà chúng ta đã đề cập tới trong những tuần vừa qua. Trong lời của Đức Chúa Trời có những điều Chúa luôn luôn truyền dạy chúng ta, cũng như luôn luôn có những điều mà Ngài cấm chúng ta. Và những điều đó không phải là những gì mà chúng ta đã đề cập đến. Và những gì chúng ta đề cập tới là những gì mà không có dạy một cách cụ thể để chúng ta biết mình phải làm như thế nào một cách rõ ràng. Chúng ta nói về cái việc là chúng ta không thể nào xét đoán một ai đó dựa vào cái việc mà họ không làm để đánh giá được cái sự trưởng thành của người đó. Chúng ta cũng được dạy rằng là những Cơ Đốc nhân, mọi quyết định của chúng ta phải được hướng dẫn bởi tình yêu thương của mình dành cho người khác. Chúng ta cũng đã nói tới cái kiến thức, cái sự hiểu biết. Nó là vấn đề quan trọng, nhưng nó không phải là vấn đề quan trọng nhất. Những gì chúng ta đã được học là những điều mà sứ đồ Phaolô đã nói trong thơ Côrintô thứ nhất chương thứ 8, và hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới trong chương thứ 10 của sách này, là cái vấn đề mà Phaolô cụ thể nói tới cái việc ấy là ăn của cúng thần tượng. Mitchell không có kế hoạch để học tiếp cái chủ đề này trong tuần này. Tuy nhiên có nhiều câu hỏi được đề cập tới. Do vậy mà anh muốn có một bài học thêm nữa để bổ sung cho cái chủ đề này. Nếu có ai trong vòng chúng ta nghĩ rằng hôm nay mình sẽ được học bài mới thì xin cố gắng vì những người anh em của mình mà ráng học thêm cái bài này với cái sự hy vọng rằng chúng ta có thể học được điều gì mới ở trong cái bài học ngày hôm nay. Thông thường thì Mitchell ảnh không có nhờ mình để dịch lại cái lời cầu nguyện của ảnh. Cho dù ảnh biết rằng bởi vì ảnh cầu nguyện bằng tiếng Anh cho nên sẽ không có nhiều người hiểu. Tuy nhiên ảnh biết rằng Chúa hiểu cho nên ảnh không nghĩ rằng cần dịch ra cái lời cầu nguyện của ảnh. Tuy nhiên trong tuần này thì ảnh ước mong rằng sau lời cầu nguyện của ảnh thì sẽ là lời cầu nguyện của mình. Để trình dâng lên cho Chúa cũng như cầu nguyện để mấy anh chị em được có thể hiểu những gì mà anh muốn cầu nguyện. Cùng một cái ý nghĩa giống nhau theo những gì mà anh sẽ cầu nguyện. Là Chúa chúng con biết Chúa một lần nữa, Chúa cho anh em chúng con được dịp để gặp nhau trong ngày hôm nay. Và chúng con tin rằng không phải bởi tình cờ hay ngẫu nhiên mà chúng con có mặt trong thời giờ này. Nhưng con biết rằng Chúa có lý do trong mọi sự. Và trong ngày hôm nay thì chúng con tiếp tục học một chủ đề rất là khó để chúng con có thể hiểu được. Tuy nhiên, chúng con cầu nguyện xin Chúa mở lòng, mở trí để anh ấy chúng con có thể được lắng nghe, được hiểu những gì mà Ngài muốn phán dạy chúng con qua lời của Ngài. Là Chúa chỉ có một mình Ngài là đấng có thể giải bày lời của Ngài cho chúng con mà thôi. Xin Chúa cho chúng con tiếp nhận được những gì mà Ngài muốn dạy dỗ chúng con. Để rồi từ những lời đó mà chúng con có thể áp dụng trong cuộc sống mỗi ngày của chúng con sống cho Ngài. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Mà chúng con dâng anh chị em chúng con mỗi người tất cả mọi sự trong cái tay yêu thương của Chúa một lần nữa chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Dù hôm nay chúng ta sẽ không có học hết tất cả những gì mà chúng ta sắp được nghe tới đây, tuy nhiên ở đây là phần kinh thánh mà Linh và Tuấn sẽ giúp để đọc cho chúng ta. Thứ nhất là trong Côrintô chương thứ 8 và sau đó thì Tuấn sẽ giúp đọc cho trong Côrintô chương thứ 10 từ câu 23 cho tới 33. Giờ đây Linh sẽ đọc cho chúng ta trong Côrintô thứ nhất chương thứ 8.
Liên quan đến vấn đề của cúng thần tượng, chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều hiểu biết cả. Nhưng sự hiểu biết sinh kiêu căng, còn tình yêu thương thì xây dựng. Nếu có ai tưởng rằng mình biết điều gì thì người ấy chưa thật sự biết như cần phải biết. Nhưng nếu ai yêu mến Đức Chúa Trời thì Ngài biết người ấy. Vậy, về vấn đề của cúng thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian không thật sự hiện hữu. Chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. Mặc dù người ta cho rằng có các thần ở trên trời hay dưới đất, họ tin có nhiều thần, nhiều chúa, nhưng với chúng ta thì chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, đấng tạo dựng muôn vật, và chúng ta sống vì Ngài. Cũng chỉ có một Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ, mọi muôn vật nhờ Ngài mà có, chúng ta cũng nhờ Ngài mà hiện hữu. Nhưng không phải mọi người đều có sự hiểu biết này. Một số người do quá quen thuộc với thần tượng nên khi ăn của cúng tế đó thì xem như đã thật sự cúng cho thần tượng, và lương tâm yếu đuối của họ bị ô uế. Thức ăn không làm cho chúng ta gần Đức Chúa Trời hơn. Nếu không ăn cũng chẳng xấu, còn ăn cũng chẳng tốt hơn. Nhưng phải thận trọng, kẻo quyền tự do của anh em gây cớ cho người yếu đuối vấp ngã. Nếu một người có lương tâm yếu đuối thấy bạn là người hiểu biết, ngồi ăn trong đền miếu thần tượng thì chẳng phải người ấy được khuyến khích ăn của cúng thần tượng sao? Thế thì sự hiểu biết của bạn đã làm hư mất người yếu đuối ấy, là người anh em mà Đấng Christ đã chết thay cho. Như vậy, khi phạm tội đối với anh em làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ, là bạn đã phạm tội với Đấng Christ. Cho nên nếu thức ăn tạo cớ vấp phạm cho anh em, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt để khỏi tạo cớ vấp phạm cho anh em tôi.
Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Đừng ai tìm lợi ích riêng cho mình, mà hãy tìm lợi ích cho người khác. Tất cả những gì bán ở hàng thịt, anh em cứ ăn. Đừng vì lương tâm mà thắc mắc, vì quả đất và mọi vật chứa trong đó đều thuộc về Chúa. Nếu có người không tin Chúa mời anh em ăn, và anh em muốn đi, thì cứ ăn tất cả những gì họ dọn ra. Đừng vì lương tâm mà thắc mắc. Nhưng nếu có ai nói với anh em rằng vật này đã cúng, thì đừng ăn, vì người ấy đã báo tin cho anh em và vì lương tâm nữa. Tôi không nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người ấy. Vì tại sao sự tự do của tôi lại bị lương tâm của kẻ khác xét đoán? Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, thì tại sao tôi lại bị trách cứ về bữa ăn mà tôi đã tạ ơn? Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Đừng gây cớ vấp phạm cho người Do Thái, hay người Hy Lạp, hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi, gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người để họ có thể được cứu.
Trước khi chúng ta xem xét những câu kinh thánh này, thì tôi muốn nhắc lại những cái nguyên tắc mà chúng ta phải dựa vào đó. Những điều mà tôi sắp nói tới đây đó có thể là nó không có mới đối với mọi người. Tuy nhiên nếu như những ai chưa từng được nghe thì có lẽ là đây là những điều mới. Những gì mà anh Mitchell sắp chia sẻ với mọi người ở đây, nếu như ai cố gắng mà ghi lại thì cũng đừng có lo lắm, bởi vì anh sẽ gửi qua tin nhắn cho mọi người để có được cái tài liệu này. Thứ nhất là lời của Đức Chúa Trời vĩ đại hơn là lời của con người. Chúng ta không tin một điều gì đó không phải là bởi vì ai đó đã dạy chúng ta, nhưng mà chúng ta tin là do lời của Đức Chúa Trời đã nói như thế. Đừng có ai tin một điều gì đó bởi vì mình nói hay là bởi vì Mitchell đã nói, nhưng mà bởi vì lời của Chúa đã nói như thế. Mỗi điều mà tôi đề cập tới đều có những phần kinh thánh trích dẫn mà sau này gửi tin nhắn thì mọi người sẽ thấy, mà tôi sẽ không đọc ở đây. Chúng ta phải biết lời của Đức Chúa Trời và phải dùng lời của Ngài để kiểm định mọi sự. Một người mục sư hay là một người trưởng lão trong hội thánh thì đó chỉ là một cái chức vụ mà thôi. Họ chẳng có giữ một cái vị trí gì đó mà gọi là quan trọng hay là một cái sự cao trọng nào trước mặt Đức Chúa Trời cả. Mục sư hay trưởng lão cũng chẳng có một cái sự hiểu biết đặc biệt hay là có một cái phương cách để liên hệ với Đức Chúa Trời đặc biệt nào cả. Và cái điều kế tiếp là điều thứ tư ấy là Đức Chúa Trời Ngài không hề thay đổi. Và bởi vì Đức Chúa Trời không hề thay đổi cho nên lời của Ngài cũng không hề thay đổi. Và do vậy mà không hề có một cái chỗ nào trong Kinh Thánh mà lại mâu thuẫn với một cái chỗ nào đó khác ở trong Kinh Thánh. Do vậy mà như đã nói, để giải thích lời của Đức Chúa Trời thì phải dùng lời của Đức Chúa Trời, giải nghĩa lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta dùng những cái phần kinh thánh dễ hiểu hơn để giải nghĩa những phần kinh thánh khó hiểu. Và cái điều cuối cùng là điều thứ năm, điều mà mọi người đã từng được nghe lặp đi lặp lại, ấy là trong mọi cái sự truyền đạt thì cái công cụ quan trọng nhất để hiểu đúng đắn đó, ấy là phải hiểu được cái ngữ cảnh. Cũng giống như vậy, không có một cái sự truyền đạt nào quan trọng cho bằng lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu được cái ngữ cảnh ở trong lời của Chúa một cách đúng đắn để ngõ hầu có thể hiểu được một cách đúng đắn những gì mà lời của Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta. Có một nhà thần học trong thế kỷ thứ 18, Ralph, ông có nói rằng chính các học viên của Kinh Thánh và chỉ có họ mà thôi sẽ là những người mà thấy được Kinh Thánh như là một vũ khí trong tay để sẵn sàng trong ngày mà mình chiến đấu. Tôi không thể nào mà diễn đạt hết tầm quan trọng trong cái việc nghiên cứu Kinh Thánh và cái sự suy gẫm lời của Ngài. Khi mà một ai đó mà dạy dỗ chúng ta đó, thì chúng ta được nuôi dưỡng giống như là một ai đó đút cho em bé ăn vậy. Và nếu mà mình cứ tiếp tục được nuôi dưỡng bởi một ai đó đút cho mình ăn giống như một em bé đó, thì làm sao chúng ta có thể trưởng thành được. Rồi, nói như vậy thì có nghĩa rằng chúng ta phải quay về với lời của Đức Chúa Trời để tìm xem những gì mà Ngài muốn dạy chúng ta. Như đã nói, chúng ta sẽ không có học xuyên suốt hết tất cả những gì đã được ghi lại trong lời của Ngài ngày hôm nay. Tuy nhiên, trước khi điểm qua những gì mà chúng ta sẽ học, hãy tìm xem những gì mà Phaolô đã nói trước đó trong chương thứ 6, câu 12 và 13. Ông nói như thế này: tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không làm nô lệ cho bất cứ điều gì. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn. Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt cả cái này lẫn cái kia. Thân thể không vì dâm dục, nhưng vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Điều mà Phaolô nói ở đây là đồ ăn nó chỉ là đồ ăn thôi. Chúng ta sẽ không đi từ chữ từ lời trong chương thứ 8. Tuy nhiên, tôi muốn đem những cái câu chìa khóa ra đây để mọi người được thấy. Cái phần chính trong chương thứ 8 này, từ câu 4 đến câu 6 ghi lại như thế này: vậy về vấn đề của cúng thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian không thật sự hiện hữu, chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. Mặc dù người ta cho rằng có các thần ở trên trời hay dưới đất, họ tin có nhiều thần, nhiều chúa, nhưng với chúng ta thì chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha đấng tạo dựng muôn vật và chúng ta sống vì Ngài. Cũng chỉ có một Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, muôn vật nhờ Ngài mà có, chúng ta cũng nhờ Ngài mà hiện hữu. Như vậy thì ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng thần tượng trong thế gian là hư không, nó chỉ được tạo dựng nên bởi gỗ, bởi đá, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ có một Đức Chúa Trời thực mà thôi, chứ không có thần nào khác. Do vậy mà những gì mà ông nói trước đó trong chương thứ 6, cái việc mà ăn đồ đã được cúng cho các hình tượng thì không là gì cả, bởi vì hình tượng nó không có thật. Bây giờ hãy đi qua chương thứ 10. Trong chương thứ 10 của Cô-rinh-tô thứ nhất, câu 23 và 24, ông nói rằng mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Đừng ai tìm lợi ích riêng của mình, mà hãy tìm lợi ích cho người khác. Đây là những gì mà Phaolô nói giống như là những gì ông đã nói trong chương thứ 6. Và một lần nữa, ông lại nói những gì mà ông đã nói trong cuối của chương thứ 8. Ông nói tiếp từ câu 25 tới 27 rằng tất cả những gì bán ở hàng thịt, anh em cứ ăn, đừng vì lương tâm mà thắc mắc. Vì đất và mọi vật chứa trong đó đều thuộc về Chúa. Nếu có một người không tin Chúa mời anh em và anh em muốn đi, thì cứ ăn tất cả những gì họ dọn ra. Đừng vì lương tâm mà thắc mắc. Một lần nữa, những gì mà Phaolô nói ở đây cũng giống như những gì mà ông đã diễn đạt trước đó, ấy là nếu mình phải ăn thịt đã được cúng cho các thần tượng thì không có là vấn đề gì cả, cứ tự nhiên ăn. Và rồi chúng ta hãy xem câu 28 và 29. Đây là hai câu mà dễ gây cái sự hiểu lầm ở đây. Câu 28 và 29, Phaolô nói như thế này: nhưng nếu có ai nói với anh em rằng vật này đã cúng thì đừng ăn, vì người ấy đã báo tin cho anh em và vì lương tâm nữa. Tôi không nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm của người ấy. Vì tại sao sự tự do của tôi lại bị lương tâm kẻ khác xét đoán? Như phần lớn ở đây đều đã biết, những gì được ghi lại trong Kinh Thánh Tân Ước, bản gốc là bằng tiếng Hy Lạp. Thì do vậy mà mỗi quốc gia họ có ngôn ngữ riêng, họ sẽ dùng cái bản gốc đó để họ dịch ra cái ngôn ngữ của quốc gia của họ để họ dùng. Thì cụ thể là ở bên Mỹ thì họ sẽ dịch từ bản gốc của tiếng Hy Lạp ra tiếng Anh, rồi tiếng Việt của chúng ta cũng sẽ dịch ra bằng ngôn ngữ tiếng Việt nữa. Chẳng may là những bản kinh thánh tiếng Việt của chúng ta thì lại không dịch trực tiếp từ tiếng Hy Lạp mà lại dùng cái bản tiếng Anh để dịch sang tiếng Việt. Như ở đây, chắc nhiều người đã học một số cái ngôn ngữ của những quốc gia khác. Chẳng hạn như có nhiều người thì cố gắng học tiếng Anh, trong khi gia đình của anh Mitchell cũng như ông Paul đây thì lại học tiếng Việt, thì cũng đã kinh nghiệm được cái sự khó khăn trong vấn đề chuyển ngữ từ một cái ngôn ngữ nào đó qua một ngôn ngữ nào đó. Nhiều khi chỉ một cái từ thôi mà phải dùng cả 2-3 câu để mà diễn tả cho biết cái từ đó có nghĩa là gì trong một cái ngôn ngữ nào khác. Do vậy mà khi một người nước ngoài mà họ học tiếng Việt, hay là khi chúng ta là người Việt mà học tiếng Anh, mình sẽ thấy rằng tiếng Anh có nhiều từ hơn là tiếng Việt. Và điều mà mọi người có thể ngạc nhiên là bản gốc của Cựu Ước bằng tiếng Hebrew cũng như chủ yếu là tiếng Hy Lạp của Kinh Thánh Tân Ước đó, thì có nhiều từ hơn là cả tiếng Anh nữa. Do vậy mà khi dịch một cái từ mà nơi đó, đó cái ngôn ngữ của họ rất là phong phú mà lại dịch sang một cái ngôn ngữ mà có ít từ hơn đó, thì chúng ta sẽ không có lột tả hết được cái ý nghĩa mà cái bản nguyên ngữ muốn nói. Do vậy mà khi anh Mitchell anh đọc câu 28 bằng tiếng Anh đó, anh cảm thấy có cái gì đó nó mơ hồ, nó không có rõ ràng. Tuy nhiên khi anh đọc bằng tiếng Hy Lạp đó, thì anh thấy rằng cái ý mà Paulo muốn nói nó rõ ràng hơn. Trong câu 28 ở đây, chúng ta có thể được hiểu theo cái bản gốc mà sứ đồ Paulo muốn bày tỏ. Ấy là ông đặt một cái giả thiết. Một cái giả thiết là nếu mà như chúng ta đến để mà ăn tại nhà của một ai đó, thì ông nói rằng nếu có ai nói với anh em, cái từ ai ở đây đó là một cái người khác chứ không phải là chủ nhà. Ví dụ như là Linh với Mitchell đi tới một nhà ai đó ăn. Sau khi dọn ra thì Linh mới nói nhỏ nhỏ với Mitchell, mới kéo Mitchell ra một bên nói nhỏ nhỏ rằng em thấy rằng thịt đó đã được cúng cho hình tượng rồi đó. Thì ra cái chữ ai ở đây ha là một cái người, rất có thể là một người anh em cùng niềm tin với mình, đi chung với mình và nhắc cho mình biết đồ ăn đó đã được cúng cho hình tượng. Chúng ta phải hiểu bối cảnh nó là như vậy. Trong cái câu 28, nếu có ai nói với anh em, thì cái câu này phải được hiểu rằng là một người đi chung với mình chứ không phải là chủ nhà, bí mật kêu riêng mình ra nói nhỏ nhỏ cho biết rằng cái thịt đó đã được cúng như vậy đó. Và do vậy tiếp tục trong câu 29, những gì mà ông Paulo nói ở đây giống như những gì mà ông đã nói trong chương thứ 8 trước đó. Ấy là chúng ta không ăn cái thịt mà đã được dọn ra đó, không phải là bởi vì nó có gì đó không đúng, nhưng bởi vì lương tâm của cái người anh em đi cùng với mình, hay là cái người chị em đi cùng với mình, là cái người mà báo cho mình biết rằng nó không đúng nếu như mình ăn cái đó. Thì do vậy mà chúng ta sẽ không ăn là bởi vì cái người mà báo cho chúng ta biết cái thịt nó đã được cúng. Dĩ nhiên nếu mà họ không có vấn đề gì trong cái việc mà ăn của cúng thì họ đã không có kéo mình ra ngoài để mà nói nhỏ, nói riêng mình về vấn đề đó. Như vậy thì trong câu 28 và 29, sau khi sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết rằng nếu như một người anh em của mình báo cho mình biết rằng vật này đã cúng thì đừng ăn. Đừng ăn ở đây không có nghĩa rằng bởi vì nó có gì sai trật, nhưng mà bởi vì cái lương tâm, mà lương tâm không phải lương tâm của mình, mà lương tâm của cái người anh em mà đã báo cho mình biết đó. Do vậy mà ông nói thức ăn thì chỉ là thức ăn thôi, chứ nó đâu có đáng cái gì đâu. Cho nên trong câu 30 ông nói nếu tôi tạ ơn rồi ăn thì tại sao tôi lại bị trách cứ về bữa ăn mà tôi đã tạ ơn. Tôi muốn giải thích ở đây rõ những gì mà Phaolô nói và những gì ông không có nói ở đây. Những gì mà Phaolô không nói ở đây ấy là nếu như mình không biết là thức ăn đó đã được cúng thì cứ tự nhiên ăn. Nhưng mà nếu mình phát hiện ra nó đã được cúng thì đừng nên ăn. Đó không phải là cái ý Phaolô muốn nói. Những gì Phaolô nói trong chương thứ 10 cũng là những gì mà ông đã nói trước đó trong chương thứ 8. Ấy là chúng ta không ăn không phải là có cái gì sai, nhưng mà chúng ta không ăn là bởi vì những người anh em đi cùng với mình. Chúng ta không nên để cái quyền lợi của mình lên trên hết, nhưng phải nghĩ tới quyền lợi của người khác. Do vậy, bên cạnh lá thư Corinto mà Paulo viết, cũng một số lá thư khác nữa, ông nói rằng Chúa không hề trách cứ chúng ta nếu chúng ta ăn những thức ăn mà cho dù nó đã được cúng cho các thần tượng. Hãy quay trở lại cái bối cảnh mà Phaolô viết cái vấn đề này trong lá thư Côrintô này, ấy là ông đề cập tới hai nhóm người ở đây. Hai nhóm người ở đây là một nhóm thì cho rằng chúng ta có quyền ăn, không có gì sai tật cả, cứ ăn tự nhiên thoải mái. Và một nhóm khác thì nói rằng không, chúng ta không nên ăn, chúng ta không được phép ăn, chống nghịch như vậy. Và cả hai nhóm đều cho rằng mình đúng cả. Mới cho anh đưa ra một cái ví dụ rất là sống động, cụ thể ở đây. Anh nói giả sử như ảnh trong vai của Phaolô á, khi nói những gì mà Phaolô nói ở trong lá thư này, thì rõ ràng Phaolô cho biết rằng có một nhóm người đã đúng trong vấn đề này, ấy là không có gì sai khi mà chúng ta ăn. Giả sử như chị Ngoan là người ủng hộ ý kiến đó, thì chị sẽ quay qua Linh, chị quay qua Linh, chị nói, thấy chưa, chị đã nói với em rồi đó, thấy chưa, ông Phaolô mới vừa nói đó, chị là đúng đó. Nhưng mà rồi ngay lúc đó đó thì ông Phaolô cũng lại nói tiếp rằng nhưng mà có những lúc mình không nên ăn. Thế là chị Ngoan ngại ngùng nữa, không thì Linh sẽ nói đó, thấy chưa, đâu có nghĩa là mình được ăn đâu. Do vậy mà khi mình đọc lá thư của Phaolô ở đây, mình sẽ thấy rằng ông Phaolô ổng nhấn mạnh tới vấn đề đó, rồi cái ông xoay qua cái vấn đề khác, ông nói rằng à điều đó đúng, tuy nhiên nó là như vậy, cái điều đó phải, dù sao đi nữa thì nó phải là như vậy. Có ba cái tội cụ thể mà Phaolô đề cập tới ở đây. Cái tội thứ nhất là chúng ta làm cho người anh em trong Chúa của chúng ta vấp phạm. Và cái điều kế tiếp nữa đó là chúng ta không có nên gây cho họ bị vấp ngã. Và cái tội thứ ba là cái tội mà cùng tham gia trong cái việc mà thờ cúng tà thần. Tuy nhiên ông nói rằng cái việc mà ăn thức ăn đã được cúng cho hình tượng tự nó không phải là tội. Tôi muốn nói một cái vấn đề, cho dù Phaolô không có nói ở đây, nhưng mà chúng ta cứ cho rằng ông đã nói. Ông nói rằng không có cái gì sai khi mà ăn thức ăn đã được cúng cho hình tượng. Tuy nhiên trong câu số 7 của chương 8, ông nói, nhưng không phải mọi người đều có sự hiểu biết này. Như vậy thì sao? Những người mà không có được cái sự hiểu biết này thì chúng ta phải cho họ biết, phải nói cho họ hiểu. Đúng vậy không? Chúng ta cho rằng những gì Phaolô nói ở đây đó, có nghĩa rằng hãy đọc cái lá thư của ông cho mọi người biết, để mọi người được biết, rồi mọi sự sẽ được giải quyết. Nhưng mà đó là không phải là những gì mà Phaolô nói. Cái điều ông muốn nói rằng cái khoảng cách lớn nhất của một con người ấy là từ cái đầu của họ cho tới cái trái tim của họ. Và cuối cùng, đây là cái vấn đề mà chúng ta có thể áp dụng trong mọi khía cạnh. Và điều quan trọng nhất ấy là nó có thể áp dụng trong phúc âm của Chúa. Ý tôi muốn nói là gì? Ý tôi muốn nói là những gì đó mà chúng ta có thể hiểu biết được bằng tâm trí của mình, không hẳn là chúng ta thực sự tin. Cái việc biết phúc âm không có nghĩa rằng chúng ta có thể được cứu. Điều đáng buồn mà nói rằng có nhiều giáo sư, những người mà gọi là những nhà thần học, họ có một cái sự kiến thức, một sự hiểu biết rất là lớn về lời của Chúa, về lịch sử của Kinh Thánh như thế nào, nhưng mà họ vẫn chưa được cứu bởi vì họ không thực sự tin. Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải ăn năn và chúng ta đặt lòng tin chúng ta nơi Ngài. Chúng ta phải thực sự tin nơi Ngài. Một cái ví dụ mà anh Mitchell đã từng kể trước đây và anh muốn lặp lại để chúng ta dễ hình dung ra cái việc mà có một kiến thức không hẳn là chúng ta đặt lòng tin vào trong đó. Chẳng hạn như có một người kỹ sư chế tạo về một cái dù ở trên máy bay đó. Thì giả sử như cái người kỹ sư này khi được hỏi rằng anh có biết rằng cái dù này nó có thể cứu sống anh hay không, thì dĩ nhiên người kỹ sư này nói chắc chắn. Mình có thể mình nhảy ra khỏi máy bay và có cái dù đó thì nó sẽ giữ cho chúng ta thoát chết. Tuy nhiên khi mà mình cho anh ta biết rằng người phi công mới vừa chết đó, bây giờ chiếc máy bay đang gặp nguy hiểm, bây giờ chúng ta phải nhảy dù ra, nhưng mà người này lại không tin và không mang cái dù đó, thì rõ ràng rằng cái kiến thức hiểu biết về cái cây dù mà anh ta có thể dùng đó đã không được áp dụng để cứu sống anh ta trong cái hoàn cảnh này. Do vậy mà khi chúng ta chia sẻ về phúc âm của Chúa, về tin mừng của Chúa cho một ai đó, thì có thể là về cái kiến thức họ nhận định, họ hiểu được. Tuy nhiên họ không có bày tỏ qua cái hành động của mình, để bày tỏ cái đức tin của mình, thì những gì mà họ hiểu nó không thể cứu họ được. Và đó là cái sự khác biệt giữa cái niềm tin công nhận có một Đức Chúa Trời và đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Cũng cùng lẽ đó, trong đời sống theo Chúa, mình được dạy rằng chúng ta phải bước đi bằng đức tin. Tuy nhiên, trong đời sống tâm linh của chúng ta có kinh nghiệm được cái sự trưởng thành, sự lớn lên bằng cái thực nghiệm mà chúng ta bước đi bằng đức tin mỗi ngày hay không? Chúng ta đã được dạy rằng mình đừng có nên lo lắng. Tuy nhiên, mỗi chúng ta đã có kinh nghiệm được cái sự bình an thực sự mà chúng ta có được bởi cái đức tin của mình đặt nơi Chúa hay không? Chúng ta có thể biết được rằng trong mọi hoàn cảnh chúng ta phải luôn tạ ơn Chúa. Nhưng mà thực sự đời sống của mình có kinh nghiệm được cái niềm vui mừng trong cuộc sống mỗi ngày bằng cái tấm lòng biết ơn Ngài hay không? Do vậy mà trở lại những gì mà Phaolô nói ở đây, chúng ta có thể biết rằng không có gì sai trong vấn đề ăn cái cuộc đã được cúng cho hình tượng. Đó là những gì mà chúng ta biết bằng cái sự hiểu biết của mình. Nhưng tấm lòng của chúng ta thì không tin là chúng ta có thể ăn được. Do vậy mà chúng ta cứ phải có một cái sự dày vò trong cái lương tâm của mình. Do vậy mà không phải Phaolô nói rằng những gì mà tôi đã nói đó, thì tôi đã trình bày trong bức thư này rồi. Như vậy thì mọi người đã biết rồi. Như vậy thì cứ thực hành đi. Cái điều mà Phaolô dạy ở đây ấy là chúng ta phải chịu đựng lẫn nhau. Vì anh em của mình, chúng ta hy sinh, chúng ta vì họ. Do vậy mà những gì mà ông đã nói trong chương thứ 8 lẫn cả những gì ông đã nói trong chương thứ 10 ấy là cho dù không có gì sai nếu chúng ta ăn một thức ăn nào đó, tuy nhiên nếu như vì anh em chúng ta vấp phạm thì chúng ta không nên ăn. Rồi, hãy thử suy nghĩ xem nếu như chúng ta áp dụng cái nguyên tắc này đó thì mỗi lần chúng ta ngồi vào bàn ăn có người anh em của mình nói ô không được ăn cái món đó, rồi chúng ta ăn món khác thì có người lại nói ô không được ăn cái món kia. Thế thì giờ ăn cái gì đây? Không lẽ chỉ uống nước thôi? Nếu vậy thì không lẽ là vì ý kiến của người khác mà mình cứ không có giúp nhau để mà trưởng thành, để mà lớn lên trong sự hiểu biết này sao? Do vậy mà có câu trả lời ở đây. Có hai cái đối tượng ở đây mà Kinh Thánh muốn đề cập tới. Cái đối tượng hay là cái nhóm thứ nhất là cái nhóm người mà trước đây có thể họ đã có một cái kinh nghiệm không hay nào đó trong quá khứ. Và họ nghĩ rằng cái việc mà thức ăn một khi đã được cúng cho thần tượng rồi đó thì vấn đề đó chúng ta không nên đụng tới. Hoặc là họ đã được dạy một cách sai lệch trước đây và do vậy mà cái sự hiểu biết của họ là gói gọn như vậy đó. Thì cái đối tượng đó là cái nhóm người mà Phaolô đề cập tới ở trong phần thánh này. Và rồi nhóm thứ hai đó là cái nhóm người mà có thể được gọi giống như người Pharisee hay có thể là giống như là người Pharisee. Cái nhóm người này là cái nhóm người không hẳn là vì lương tâm của họ, nhưng mà là vì cái sự hiểu biết của họ mà họ có thể là viết lên một cái danh sách nào đó để cho biết rằng mình không được làm. Và cho dù những gì mà họ nói đó hoàn toàn không có trong Kinh Thánh, tuy nhiên họ cho rằng đó là những gì mà tôi không nên làm và tôi buộc mọi người cũng phải không nên làm giống như vậy. Cái điều đáng buồn là trong vòng hội thánh của Chúa mà ngay cả những hội thánh ở bên Mỹ trước đây đó, thì có thể là họ thiết lập ra một loạt những cái luật mà do người làm nên chứ thật ra không có trong Kinh Thánh gì cả. Và một trong những cái đó là cụ thể hay là những người phụ nữ đó khi đi nhà thờ đó thì không được mặc quần tây, chỉ được mặc áo đầm hay là mặc váy mà thôi. Và cái điều đáng buồn là cho dù những gì mà họ đưa ra đó không có trong Kinh Thánh, nhưng mà có những người lại đóng vai là giống là một cảnh sát về xem xét vấn đề ăn mặc, đi vòng vòng để xem là ai là không có tuân theo cái luật đó, ai là cần phải thay đổi cái cách ăn mặc của mình khi mà đi nhóm. Hãy tưởng tượng xem, nếu như chúng ta có một người khách hay người bạn mà chúng ta mời tới chỗ nhóm của mình, cái người đó hoàn toàn không biết có cái luật đó, thì rồi cái người đó mặc quần tây tới để tham gia, và rồi có ai đó trong nhóm của mình lại đứng lên nói người đó rằng lần tới mà có đến đây nữa đó thì phải mặc áo đầm thôi chứ không có được mặc quần tây như vậy. Thì chúng ta thử tưởng tượng xem mọi sự nó như thế nào. Như vậy thì tôi muốn cho mọi người biết rõ rằng những ai mà Phaolô nói trong phần Kinh Thánh này không phải thuộc về cái nhóm người mà chúng ta vừa đề cập tới. Và chúng ta hãy trở lại, Phaolô kết thúc cái phần này trong chương thứ 10. Ông nói vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Đừng gây cớ vấp phạm cho người Do Thái hay người Hy Lạp hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi, gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người để họ có thể được cứu. Như tôi đã nói trong những tuần trước đây, là những người Mỹ đó, thì khi đọc qua chương 8 này nói về thức ăn đã được cúng cho các thần tượng, thì họ có khuynh hướng họ bỏ qua, bởi vì họ không thể tưởng tượng được có những trường hợp là thức ăn mà lại đi cúng cho các thần tượng là như thế nào. Tuy nhiên, đối với người Việt của chúng ta, thì mình đối diện với vấn đề đó rất là thường xuyên. Do vậy mà tôi đã nói rằng chúng ta rất là may mắn khi chúng ta có được phần kinh thánh mà Phaolô ông đề cập tới trong Cô-rinh-tô thứ nhất này. Trong khi tôi nói mọi người Việt Nam ở đây có được sự may mắn khi có lời của Chúa, thì cũng cùng một lúc đó, Satan lại luôn luôn tìm mọi cách để ngăn trở chúng ta trong sự hiểu biết lời của Ngài một cách đúng đắn. Rất dễ dàng khi mình thấy một vấn đề nổi bật được ghi lại trong phần kinh thánh này, thì chúng ta cứ tập trung vào vấn đề đó mà lại bỏ qua cái việc ông Phaolô muốn dùng cái vấn đề này để ông xây dựng một cái nền tảng nguyên tắc quan trọng hơn mà chúng ta cần lưu ý. Và cái nguyên tắc quan trọng ở đây là nếu mà chúng ta hiểu nó sai đi đó, thì chúng ta sẽ bị một cái sự sai trật rất là lớn. Và cái điều này có thể ứng dụng trong nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống, chứ không chỉ riêng về thức ăn mà đã được cúng cho thần tượng mà thôi. Như tôi đã nói trước đây, Chúa Giêsu Ngài muốn chúng ta đi trên con đường hẹp rất là dễ cho chúng ta, hoặc là mình rơi vào phía bên đây hoặc là phía bên kia khi chúng ta bị bước đi một cách sai trật. Do vậy mà bên cạnh việc tôi muốn mọi người hiểu rõ ý Phaolô muốn nói về cái thức ăn mà đã được cúng cho các thần tượng, thì mình phải được biết cái đúng đắn như thế nào. Tôi cũng muốn cho mọi người hiểu được rằng không chỉ gói gọn trong vấn đề này, mà chúng ta hãy dùng nó như là một nguyên tắc để chúng ta giải quyết những vấn đề khác mà Kinh Thánh không có đề cập tới một cách cụ thể. Ví dụ như có nên đi nhóm lại chỉ mặc áo đầm, mặc váy thôi, hay là cũng có thể được mặc quần tây nữa. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tập trung vào những vấn đề có thể là quan trọng hơn cái điều đó. Mọi người có thấy là mới chờ anh chỉ nhắm tới mấy người phụ nữ nữa không? Tôi muốn kết thúc trong giờ này bằng sự cầu nguyện, rồi sau đó xin mời mọi người nếu ai có ý kiến, ai có câu hỏi gì thì xin cứ tự nhiên đưa ra rồi chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu bây giờ đó.